điệu nào đã làm tôi đinh lặng, hoa âm nào đã làm tôi say sưa, ngày ngày ca tôi hát mãi chưa ngơ, vì chính người là bài ca tuyệt vời. Giai điệu nào đã làm tôi nín lặng, hoa âm nào đã làm tôi say sưa, lời người ca tôi hát mãi chưa ngừa, vì chính người là bài ca tuyệt vời.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta sẽ cộng trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi ngày Chủ nhật tuần thứ ba trong tháng, chúng ta có thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại đây. Trước đó 3 giờ chiều, anh chị em mình đã đến đây, giáo sứ Thánh Phaolô, mà được gọi là Phaolô tên lửa vì nằm trên đường tên lửa ở quận Bình Tân này, để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Tôi đến sớm và thấy rất là ngạc nhiên khi mà 4 giờ thì thánh lễ mà 3 giờ anh chị em đã bắt đầu giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt đó là nhiều người từ xa đến đây rất sớm, đến đây sớm để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Tôi gặp một người nói: con ở đâu? Thưa cha, con ở Quảng Ngãi, con đến đây từ tối hôm qua, con đợi cha tới chiều hôm nay gặp cha để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để tham dự thánh lễ, để xin cầu nguyện rồi con trở về Quảng Ngãi. Gặp một người khác, con ở mãi ngoài Hà Nam. Gặp một người khác, con ở mãi ngoài Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhiều anh chị em từ các nơi khác đến đây, kẻ trước người sau, người kẻ gần người xa, người giàu kẻ nghèo, người khỏe kẻ yếu, những người mà chúng ta vừa mới thấy trước giờ lễ lên đây làm chứng cho chúng ta, người bị ung thư và sinh con thiếu tháng, mới có 7 tháng mà sinh ra cả mẹ lẫn con đều không có hy vọng sống sót, vì đứa con nó mới có 7 tháng mà khi sinh được có 2 kg. Ấy vậy mà Chúa cứu cả mẹ lẫn con, rồi Chúa cứu cả người mẹ ấy bị bệnh ung thư và bây giờ lên đây để làm chứng cho chúng ta. Tóc không rụng sau cả thời gian hóa trị và xạ trị như vậy. Thì chúng ta thấy được một điều đó là đối với Chúa, Ngài không có lựa chọn, không có phân biệt đối xử và cũng không có thiên vị một ai cả. Mọi người đều là con của Chúa, cho nên Chúa yêu thương mỗi người mỗi một cách khác nhau. Xin được hỏi thăm những anh chị em nào từ những giáo xứ khác mà đến đây để hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa hôm nay tại đây, xin mời giơ tay ạ. Anh chị em từ những xứ khác, vâng, chúng ta cho một tràng hoa tay để hoan hô đón chào những anh chị em ấy. Những người lặn lội từ xa đến đây, kẻ trước người sau, Chúa không có tính toán theo kiểu của con người là đứa nào đến trước thì được trước, đứa nào đến sau thì được sau. Chúa không tính toán theo kiểu sòng phẳng của con người, đó là làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Chúa không tính toán theo kiểu của con người là chỉ biết nhìn cái bên ngoài, chỉ biết nhìn vào cái số lượng. Chúa bảo rằng trời cao hơn đất bao nhiêu, trời và đất cách xa nhau bao nhiêu, thì đường lối của ta, suy nghĩ của ta cũng cách xa, cũng khác xa với những đường lối suy nghĩ của con người bấy nhiêu. Giữa con người và Thiên Chúa có một khoảng cách gọi là nghìn trùng xa cách. Cái nghìn trùng xa cách ấy được nối lại bằng một đấng Thiên Chúa từ cao thăm thẳm ấy mà xuống cũng sâu thăm thẳm này, để làm người ở giữa ta, nối đất với trời. Con người làm trung gian duy nhất giữa trời và đất ấy mang tên là, mang tên là, to lên, mang tên là Giê-xu. Anh chị em mạnh dạn nói to lên. Đi tham dự thánh lễ là chúng ta cùng hát, cùng ca, chúng ta cùng dâng thánh lễ. Chúng ta không phải là xem lễ, không phải là đến mà xem diễn lễ, nhưng mà cùng hiệp dâng thánh lễ bằng cả con người của ta, bằng lời ca tiếng hát của ta, bằng cử điệu của ta, bằng tâm tình của ta. Dù rằng ta là người đến sau, ta là người đến trước, dù rằng ta là người đạo gốc hoặc là ta là người tân tộc, dù rằng ta là người siêng năng đạo đức với đầy đủ gọi là công phúc, hay là ta là người khô khan nguội lạnh, mà hôm nay nhờ lòng thương xót Chúa mà ta được đến đây. Chúa không có phân biệt đối xử với ai cả. Chúa hoàn toàn công bằng với tất cả mọi người. Và đức công bằng của Chúa được diễn tả qua lòng xót thương. Công bằng của nhân loại đó là mày làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Mà công bằng của Thiên Chúa là không chỉ xét về cái lý ấy mà còn cái tình bên trong, không chỉ xét về cái số lượng mà còn cả cái chất lượng, không chỉ xét về cái hình thức mà còn xét về nội dung, cái tâm tình nữa. Nó làm ít ấy nhưng mà nó cũng xứng đáng hưởng được một đồng, vì rằng nó là người yếu đuối, làm sao nó khỏe bằng ông được, mà bắt đứa bé này làm cũng như ông, đúng không? Đúng không? Rồi bà cụ đây, không biết là cụ bao nhiêu tuổi, chắc phải 70-80 tuổi rồi, cụ chống gậy lệ khệ lên đây đi lễ đây, mà làm sao bắt cụ có thể đi nhanh như là một anh thanh niên kia được, đúng không? Cho nên anh là thanh niên thì anh phải sốc vác hơn, anh phải chịu thương chịu khó hơn, anh phải vất vả hơn, cho dẫu anh cũng chỉ được một đồng giống như bà cụ. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thấy rằng bà cụ ấy ngồi ngơ ngơ ngác ngác ấy, nhưng mà cái tấm lòng của bà, trái tim của bà, Chúa thấu, Chúa hiểu. Cho nên Chúa cũng ban cho bà những cái ơn mà có khi anh mạnh khỏe này anh không được ơn ấy. Thì ta đừng có vội ganh tị với người khác, đừng có vội phân bì với người khác, đừng có vội chán nản khi ta không được như là những người khác đang được. Nhớ không ạ? Khi người khác có xe hơi mà tôi chốc tôi đi ra, tôi lấy xe đạp về, tôi có buồn không? Buồn chứ. Trời ơi, cái xe đạp lọc cà lọc cọc, cái xe hơi nó pim pim pim, mình ngửi một đống bụi nó để lại, buồn chứ. Nhưng mà Chúa giàu lòng thương xót, biết rằng nếu mà cho tôi cái xe hơi á, thì tôi sẽ đi chơi chứ tôi không đi lễ. Đúng không? Tôi mà có xe hơi là giờ này là tôi đang vung vít ở ngoài Nha Trang rồi, tôi đang ở Sầm Sơn rồi, đang là đi kiếm mấy cô chân dài, chứ tôi chẳng đi kiếm mấy người nghèo đâu. Cho nên Chúa bảo mày đạp xe như vậy mà mày rỗi linh hồn chắc ăn con à. Được không? Được chứ. Nhưng mà Chúa ban cho người kia cái xe hơi, đó là chuyện của Chúa. Để biết đâu qua cái việc mà nó được hưởng nhờ những cái phương tiện ấy, nó được ơn quay trở về thì sao? Hoặc là nếu mà nó ở vào hoàn cảnh khó khăn như tôi, nó không đủ nghị lực, không đủ kiên nhẫn, và nó đi tự tử, nó bỏ mất Chúa thì sao? Cho nên Chúa thương mỗi người, Chúa chăm sóc cho mỗi người như là người cha, người mẹ yêu thương chăm sóc cho từng đứa con một. Thằng hai mày thì mày lớn rồi thì tao không có chiều được, còn thằng út nó bé bỏng, nó út ít thì thôi tao cũng nương nó một tí. Nhưng mà có phải thương thằng út hơn thằng hai không? Không đâu nha anh hai, đừng có vội ganh tị nha anh hai. Có phải là chiều thằng út để thằng út nó muốn làm gì thì làm không? Không đâu nha, không có chuyện mà được đằng chân lân đằng đầu đâu nha. Mỗi người nhận bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Công bằng của Chúa là như vậy. Và lòng thương xót của Chúa là thấu hiểu từng nỗi niềm của con người, từng hoàn cảnh của con người, biết bao nhiêu là những cái nó chi phối con người để con người họ bị thế này, họ bị thế kia. Cho nên Chúa chỉ có xót thương mà không lên án, không kết án. Chúa cũng không có so đo phân bì. Và mời gọi lòng của chúng ta hãy dìm mình vào tấm lòng của Thiên Chúa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Mình chỉ xin một chỗ nhỏ bé thôi, mà tại sao nhỏ bé lại phân bì với đứa được cái chỗ to hơn? Ta thấy không? Ta khổ vì ta cứ phân bì như vậy. Và nếu ta nghe những người làm chứng đây, họ không đến được, mà họ được những ơn như tôi sẽ đọc cho anh chị em, thì anh chị em hiểu được rằng là Chúa xót thương mỗi một con người, và Chúa ban ơn cho mỗi con người tùy theo lòng xót thương, sự khôn ngoan của Chúa thấy cần nhất những cái gì cho họ thì Chúa ban cho họ. Mỗi người chúng ta chỉ biết mở lòng ra đón nhận, để dẫu như thế nào vẫn cứ hallelujah. Đây, mời anh chị em nghe một vài những ân huệ mà chúng ta nhận thấy Chúa giàu lòng xót thương như thế nào. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con, đặc biệt là con bị bệnh gút 15 năm. Khi con bị cơn đau hoành hành dữ dội, con đã nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Lập tức cơn đau giảm dần và dứt cơn đau ngay. Con chỉ có chút xíu gửi cha để cha thêm được gói mì hay viên thuốc cảm cho người cần giúp. Xin cha đừng cười, vì đó là tiền mua thuốc của con bớt ra trong thời gian qua. Xin cha và cộng đoàn cầu cho gia đình con được mọi sự bình an và vững lòng tin nơi Chúa, đặc biệt là con, để có đủ sức vượt qua cơn đau của bệnh hút, cho con trai của con khỏi viêm xoang, vợ con khỏi các bệnh đau nhức mất ngủ, con út của con học giỏi và ngoan hiền. Cuối cùng xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên cha và cộng đoàn lòng thương xót, để loan truyền lòng Chúa xót thương đến tất cả mọi người, mọi nơi, đặc biệt là vùng sâu và vùng xa, và những bệnh nhân không còn biết trông cậy vào ai, mà đôi khi họ đã quên cả Chúa, như con trước đây cũng đã quên Chúa. Nếu không có người bạn dắt con đến với lòng thương xót Chúa, đến với cộng đoàn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì con đã quên mất Chúa suốt 15 năm rồi. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã thức tỉnh con để con được ơn quay về với Chúa. Con là Gioan Bautista, một thời đã xa Chúa. Từ nay con sẽ siêng năng đi lễ đọc kinh lần thương xót để xin Chúa tha tội cho mình và chuộc lại những lỗi lầm. Hallelujah! Chúng ta thấy một người thợ đến trễ đấy chứ, 15 năm bỏ Chúa, mà Chúa đâu có bỏ họ. Chúa vẫn cứ ban ơn đầy đủ cho họ để nhận ra lòng thương xót của Chúa. Đây, một người thợ nữa đến giờ cuối cùng. Con được biết đến Chúa và lễ lòng thương xót Chúa chỉ mới vài tháng thôi, nhưng con tin là có Chúa ở trên đời này. Con tin vào quyền năng và lòng thương yêu vô bờ bến của Người, dù con là người ngoại đạo. Nghe nhé. Khi con gặp nhiều khó khăn, gia đình lâm vào cảnh bế tắc, nếu như trước kia khi mà con chưa biết đến Chúa thì con lại than trời trách đất, chửi rủa. Nhưng từ nay mọi buồn phiền khó khăn con đều cầu nguyện với Người. Con đặt sự bế tắc, những nỗi lo sợ của gia đình con vào bàn tay Người. Chỉ có Chúa mới có thể rút sự dữ thành sự lành. Con tin là dưới quyền năng của Chúa thì gia đình con sẽ có cách thoát ra khỏi những bế tắc về tiền bạc, những mất mát từ tình cảm cha mẹ anh em. Đã 6 năm rồi gia đình con phải sống trong nỗi niềm này. Nhưng con tin rằng dù con chưa biết đến Chúa, dù con mới chỉ biết đến Chúa vài tháng trở lại đây thôi, con tin là Chúa sẽ ở lại cùng con. Người sẽ có cách của Người để giúp gia đình con khỏi những khó khăn này. Xin Chúa soi sáng mặc khải cho con, để con có thể đọc và hiểu lời của Chúa. Con xin tạ ơn Chúa, đứa con ngoại đạo mới biết đến Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Chúa vẫn luôn luôn yêu thương đợi chờ ta. Và đây một trường hợp khác nữa để ta nhận ra rằng nếu mình tin vào Chúa, mình không so đo, không phân bì, không tính toán, và hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn mình, không ganh ghét với người khác, không so bì với người khác, không càm ràm kêu trách Chúa, thì lúc đó ơn đầu tiên là mình được, đó là ơn bình an. Và ơn mình được đó là ơn phó thác, để cho Chúa lo lắng và Chúa giải quyết những vấn đề của ta hơn cả ta mong ước nữa. Mời anh chị em lắng nghe. Trong khi anh chị em lắng nghe thì chúng ta ghi nhận tất cả những ân huệ mình nhận được nơi lòng thương xót của Chúa, và chúng ta dâng tất cả những ước nguyện ấy lên Chúa trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, để chúng ta phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, dâng những hy sinh của ta, dâng những phần bác ái, để ta thể hiện lòng thương xót ấy cho những người nghèo, cho những người khó khăn, cho những người mà họ đến trễ giờ thứ 11 họ mới đến, nhưng mà Chúa vẫn thương xót họ. Thì Chúa có mời gọi mỗi người chúng ta hãy xót thương họ. Chúng ta là những người được Chúa mời gọi sớm, là những người có cơm ăn áo mặc, là những người có nhà cao cửa rộng, là những người có gia đình hạnh phúc. Hãy nhớ đến những người giờ phút cuối cùng họ còn đang bơi ở trong bể khổ của cơm áo gạo tiền, của những khó khăn, mà họ đang mong ước, đang khao khát được Chúa đoái thương đến họ qua lòng xót thương chia sẻ của chúng ta đến với họ. Anh chị em dâng tất cả những nỗi niềm ấy, những hy sinh ấy, bác ái ấy, chia sẻ ấy, và nhất là lời cầu nguyện ấy, lời cầu nguyện của chúng ta, những hy sinh của chúng ta, cầu nguyện cho những người còn chưa được mời gọi đến với lòng thương xót của Chúa. Xin cho họ đến và nhận ra lòng thương xót ấy mà quay trở về với Chúa. Kính thưa cha và cộng đoàn, Hôm nay con viết thư này trước là để cảm ơn Chúa và mẹ, sau là để cảm ơn cha và cộng đoàn đã thương cầu nguyện cho con trong thời gian qua. Cha biết không, mới hôm nào đây con vẫn nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên, vì có thể con sẽ phải bỏ đi đứa con đầu tiên mà con rất mực thương yêu và mong đợi, bởi con mang trong mình bị bệnh virus rubella. Loại virus sẽ có thể đem lại dị dạng và khuyết tật cho thai nhi mà con đang mang. Khi nghe tin con bị nhiễm loại virus đó, con hoàn toàn suy sụp tinh thần, không biết phải làm gì nữa. Và rồi chính nhờ biết đến lòng thương xót Chúa mà con đã đứng dậy được, không còn suy sụp nữa. Con dù vẫn lo, nhưng cũng đã biết tín thác một phần nỗi sợ hãi đó cho Chúa, để nhờ Chúa quan phòng giúp đỡ cho con. Và điều làm con được an ủi hơn cả đó là nhờ cha và cộng đoàn dẫn dắt con. Cha hướng dẫn con tín tác hoàn toàn vào lòng thương xót Chúa. Qua mỗi bài giảng, qua những chứng nhân sống động và xác thực, con đã hiểu ra rằng chỉ có Chúa mới làm được mọi điều phi thường và lạ lùng như vậy. Con đã không còn sợ hãi và tin tưởng, phó thác tuyệt đối trong bàn tay từ ái và trái tin thương xót của Chúa, đồng thời nhờ sự cầu nguyện liên lỉ của cha và cộng đoàn. Quả thật, Chúa đã nhận lời con và cứu chữa con. Khi đi khám lại lần cuối, bác sĩ nói thai nhi của con hoàn toàn khỏe mạnh, không dị tật. Con vui sướng khôn xiết bởi biết Chúa đã không bỏ rơi con. Chúa vẫn yêu thương con vô bờ, mặc dù con tội lỗi và yếu đuối. Giờ đây con đã mang thai được gần 8 tháng rồi. Cả hai mẹ con nhờ ơn Chúa và mẹ đều khỏe mạnh và bình an. Con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc tận trong tim con dâng lên Chúa và mẹ. Lời cảm ơn chân thành đến cha và cộng đoàn. Cảm ơn vì con được làm con Chúa, con Maria. Hallelujah! Và thưa anh chị em, còn rất là nhiều ân huệ khác nữa. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em một lá thư nữa rồi chúng ta đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin, để qua những chứng nhân này chúng ta vững tin rằng Chúa là đấng yêu thương ta, Chúa là đấng đón nhận những lời cầu nguyện của ta. Con là Anna Thảo và con trai là Phaolô Phúc. Con và con trai con đã đến tham dự lòng thương xót Chúa hàng tuần được 4 lần rồi. Trong những lần tham dự, con xin Chúa và đã được những hồng ân sau đây nhờ lời nguyện cầu của cha và cộng đoàn. Thứ nhất, bố con bị ung thư giai đoạn cuối. Các bác sĩ chẩn đoán có thể sống được 1 tháng, tối đa là 3 hoặc 6 tháng, nhưng đến nay đã được 8 tháng. Hàng ngày ông vẫn có thể đi tập thể dục và ăn ngủ đều đặn khỏe mạnh. Khi đưa đi ông đi tái khám, bác sĩ ngạc nhiên và thấy ông cùng nói rằng bệnh của ông không phải là do chúng tôi chữa, mà là trời đã cứu sống ông. Năm nay ông đã 82 tuổi. Thứ hai là con gái của con đã đậu nguyện vọng 1 và đậu vào trường đại học như lòng mong ước. Thứ ba, con trai của con 2 năm đi phỏng vấn đi Mỹ du học nhưng đã bị từ chối. Vào ngày 11 tháng 8, con và con trai của con đến dự lễ lòng thương xót Chúa. Khi tan lễ, hai mẹ con chờ gặp cha và cha đã đặt tay ban phép lành cho con của con. Ngày 15 tháng 8, cháu đã đi phỏng vấn và gia đình rất ngạc nhiên khi lãnh sự quán chỉ hỏi cháu đúng 1 phút và cấp visa cho cháu. Hiện nay cháu đã sang Mỹ và ngày 20 tháng 9, 2011 này sẽ đi nhập học. Con xin góp với cha một ít để giúp cha làm việc bác ái những người nghèo bệnh tật và con trai của con sang Mỹ dù mới đi học nhưng cũng để dành được ít tiền gửi về cho cha để làm việc bác ái và tạ ơn. Gia đình chúng con xin hết lòng cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và cộng đoàn.